trường trong đèn thanh chùa, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có tiếng người gọi con giặc diều, thôi thúc tâm tư. Vâng, lạy Chúa con đây.
Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Phúc âm do Thánh Marco là phúc âm ngắn nhất trong số bốn phúc âm, và ngôn ngữ được sử dụng cũng rất đơn sơ, dễ hiểu cho người thường. Thánh sư Marco muốn hướng dẫn người đọc đến việc tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Tác giả đã mở đầu phúc âm của mình bằng lời tuyên xưng: khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng này vọng lại lời tuyên xưng của Thánh Phêrô tông đồ, được mô tả nơi chương 9, câu 29 phúc âm cho Thánh Marco. Lúc đó, Chúa Giêsu đã hỏi các tông đồ sống bên cạnh Ngài: người ta bảo con người là ai? Còn chúng con nói thầy là ai? Lúc đó Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Thánh Marco đã tin và đã tuyên xưng. Ngài cũng muốn tất cả những ai đọc phúc âm của Ngài tuyên xưng như vậy: Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Đó là sứ điệp trung tâm và quan trọng nhất của phúc âm Marco. Và để chấp nhận thực tại này, con người cần phải ăn năn hoán cải, cần phải thay đổi tâm thức của mình. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời đã gần đến. Hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đến với con người, mặc khải cho con người những sự thật cứu rỗi, mà nhờ đó lịch sử nhân loại được đưa vào trong giai đoạn sung mãn cuối cùng của ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu Kitô là mặc khải cuối cùng của Thiên Chúa cho con người, cho tất cả mọi người, để cứu rỗi họ. Đó là niềm xác tín sâu xa nhất của Marco. Và con người chỉ có thể đáp lại mặc khải đó bằng sự hoán cải tâm hồn và tin nhận Thiên Chúa, tin nhận Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Sách Phúc Âm của Thánh Marco không phải là sách như bao sách khác con người đã viết ra để thông truyền tư tưởng khôn ngoan hay kinh nghiệm sống ở đời. Nhưng sách phúc âm của Ngài là tin mừng, là sứ điệp vui mừng cho hết mọi người. Từ ngữ tin mừng, euangelion, trong ngôn ngữ và văn hóa ngoài Kitô giáo thời đó, được dùng để chỉ biến cố sinh ra của hoàng đế Roma, hoặc để chỉ biến cố hoàng đế lên ngôi vua cai trị đất nước. Đối lại với tâm thức này, tâm thức của người Roma thời đó quan niệm hoàng đế Roma như là một vị Thiên Chúa. Thánh sư Marco đã không ngại ngùng quả quyết niềm xác tín đức tin của mình rằng Chúa Giêsu, con người sinh ra khó nghèo và sinh sống tại làng Nazareth kia, là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế. Thánh Marco đã cố gắng diễn đạt lời Chúa một cách trung thành để giúp mỗi người chúng ta đến phiên mình cũng diễn dịch sứ điệp phúc âm Chúa trong chính đời sống mình, bằng những hành động cụ thể, bằng sự dấn thân phục vụ cộng đồng. Thánh sư Marco khi mô tả lời kêu gọi của Chúa Giêsu cho các tông đồ đã nhấn mạnh đến thái độ đáp trả của các ngài một cách nhanh nhẹn, không toan tính. Thánh Marco đã ghi lại lời quả quyết của Thánh Phêrô như sau: thưa thầy, chúng con đã từ bỏ mọi sự mà theo thầy, chúng con sẽ nhận được gì? Và cũng chính Thánh Marco đã ghi lại những lời đáp trả của Chúa Giêsu như sau: chúng con sẽ được lại gấp trăm và cả sự bách hại vì thầy. Đó là số phận chắc chắn dành để cho các môn đệ của Chúa mọi thời đại, mà Thánh sử Marco đã muốn nhắc đến để cảnh tỉnh và huấn luyện các tông đồ, huấn luyện những người Kitô, cộng đoàn tại Roma: đừng đòi hỏi được ngồi bên tả bên hữu Chúa. ngồi bên tả bên hữu Chúa, là việc tùy quyết định của Thiên Chúa Cha, nhưng có điều chắc chắn sẽ nhận được là sự bất hại khó khăn. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con mạnh mẽ tin vào Chúa và sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ hy sinh để sống tin mừng của Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Amen.
Tâm tình yêu dấu.